Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí Việt Nam tuần qua với Phan Bách được phát thanh vào mỗi tối thứ năm, nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam với nhà báo Võ Hoàng Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là kính chào nhà báo Võ Hoàng Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin chào nhà báo Phan Bách cùng khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, tuần qua khi chúng ta nói chuyện thì ngày hôm sau cô ký giả Phạm Đoan Trang đã bị bắt. Thưa anh, đã một tuần trôi qua và tin mới nhất là luật sư Đặng Đình Mạnh gửi đơn đăng ký bảo chữa cho cô Phạm Đoan Trang. Thì thưa anh, chuyện này có lẽ là chỉ đăng ký thôi, chứ theo chỗ được biết thì phải 40 ngày công an có quyền giữ mà không cho gặp mặt bất cứ ai, cả thân nhân nữa. Có đúng không ạ?
Vâng, luật Việt Nam thì cái gì nó cũng có hết, nhưng mà người ta dùng luật rừng thôi nhỉ. Việt Nam có một rừng luật, nhưng mà thực tế thì các cơ quan công quyền người ta áp dụng luật rừng. Câu nói đó không phải của tôi, mà là của bà Ngô Bá Thành, trước kia là đại biểu quốc hội của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bà đã dùng câu đó rồi. Trên thực tế thì trong luật tố tụng hình sự nó quy định rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết, rất đầy đủ. Nhưng mà tôi theo dõi rất nhiều vụ án, đặc biệt là những cái vụ án liên quan đến cái chuyện nhạy cảm về mặt chính trị như thế này, đối với con mắt của Ba Đình ấy, thì người ta bất chấp pháp luật. Tôi nói ví dụ như là cái cậu bạn tôi là anh Vinh, Nguyễn Hữu Vinh, bà Sảm, ra miết gần 2 năm trời, thế rồi cuối cùng là phải nhờ con đường quen biết ông Trần Quốc Thuận là phó văn phòng quốc hội, ông về hưu, ông ấy nhắc đến ông Trương Tấn Sang, rồi ông ấy thân nhau. Ông Trương Tấn Sang là chủ tịch nước, Sang nói với ông Nguyễn Hòa Bình, đúng không? Nguyễn Hòa Bình lúc ấy là viện trưởng viện kiểm sát, có chức năng là theo dõi việc tuân theo pháp luật của cả ba ngành tư pháp, trong đó công an, viện kiểm sát, tòa án. Thế ông Bình lại bảo là cái này là chủ trương của công an, chứ còn ông Bình không muốn làm cái vụ này. Thế là cuối cùng là do sức ép như thế từ chủ tịch nước, cái người ta mới đem ra xử. Lúc xử Vinh Ba Sàn lúc ấy đã giam 22 tháng rồi. Thì wow. Cái chuyện đấy là nó rất là thường xuyên ở Việt Nam và công an người ta thích giao được vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh nhắc lại bà Ngô Bá Thành thì là một luật gia chứ thời Việt Nam Cộng Hòa trước kia rất nổi tiếng. Dạ vâng.
Sau này bà cũng là đại biểu quốc hội của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vâng.
Việt Nam có một rừng luật mà toàn xài luật rừng không, thì câu đó là đi vào lịch sử nên là. Dạ vâng, thưa anh, cái tin tức Phạm Đoan Trang bị bắt đó đến với anh có là bất ngờ không thưa anh?
Thưa tôi không bất ngờ, bởi vì Đoan Trang đã bị truy đuổi mấy năm nay rồi, cô ấy lẩn trốn và cô ấy không muốn đi ra nước ngoài. Trước kia cô đã từng ở nước ngoài và người ta khuyên cô ở lại thì cô dứt khoát không đồng ý và cô quay về Việt Nam. Cô bảo cái nơi cô cần phải có mặt là Việt Nam, cô phải đấu tranh cho Việt Nam có tự do. Thế thì cô có một cái gì đó nó tương tự như Trần Huỳnh Duy Thức, kiên quyết không chịu đi tị nạn chính trị mà phải chiến đấu trên quê hương của mình. Thế nên là cô cứ ở loanh quanh ở Việt Nam thôi. Thế thì chúng tôi thừa biết rằng là trước sau cô cũng bị bắt thôi, và bản thân cô cũng biết. Cho nên việc cô Đoan Trang bị bắt vừa rồi thì không làm tôi ngạc nhiên, đặc biệt là sau khi cô hoàn thành cùng với lại Jimmy Nguyễn ở bên Mỹ hoàn thành cái báo cáo Đồng Tâm, mà Đồng Tâm là một cái đề tài vô cùng nhạy cảm ở Việt Nam. Bên công an, bộ công an cũng như là công an Hà Nội là rất là kỹ cái đề tài này, bởi vì họ sai từ đầu tới cuối, sai tất cả về mặt pháp lý, về mặt đạo lý, đủ các khía cạnh, các phương diện, cho nên là họ muốn bịt nó đi. Nhưng mà ai mà đụng chạm đến chuyện Đồng Tâm là rất là mệt mỏi.
Dạ vâng, chúng ta sẽ bàn tới điều đó sau này. Nhưng mà trong 3 năm cô lẩn trốn thì có lúc cô ghé tại Nha Trang, Khánh Hòa và ghé thăm anh, thì có hình chú cháu chụp chung với nhau. Thì có đó cô ghé thăm anh thì anh có bất ngờ không? Không bất ngờ khi bị bắt mà ghé thăm anh thì bất ngờ không ạ?
Khá bất ngờ, rất bất ngờ làm khác nữa. Bởi vì lúc đấy là Đoan Trang đang đi lẩn trốn và nói thiệt ra thế này. Trong dưới anh em tranh đấu, trí thức tranh đấu tương tự như Đoan Trang ấy, chúng tôi cũng có một cái quy định bất thành văn, tức là nếu không cần thiết thì mình không nên dò hỏi gì về tung tích của Đoan Trang. Cho nên ngay cả cái hôm Đoan Trang đến thăm tôi cũng không hỏi cô ấy là bây giờ đang ở đâu, nhưng mà mình có hỏi mình không giải quyết được cái gì, không giúp được cô cái gì. Tôi có những lần tôi cũng hỗ trợ cô về mặt tài chính ấy. Cái lần đấy là có một cái cậu cùng đi với cô bị đánh như tử, thập tử nhất sinh ấy, mà rất sợ cậu bị chấn thương sọ não. Thế nhưng mà tôi cũng hỏi cô có tài khoản không để chuyển cho cô không. Cô bảo em mà mở tài khoản là em lộ ngay. Cô không có một cái gì nữa. Trong cái xã hội này cô không có một cái gì chính thức là của cô Phạm Đoan Trang, cô lẩn khuất như thế. Và tôi phải chuyển tiền qua nhờ anh bạn. Cuối cùng giờ đầu tiên cũng đến tay cô để lo chạy chữa cho cái cậu bé kia. Thế thì cái việc cô ấy đi lẩn trốn như thế là giữ gần như là tuyệt mật. Rất ít người biết chỗ cô ấy ở, ít lắm. Và hôm cô đến thăm tôi là vào Tôi nhớ hình như là rơi vào ngày 16 tháng 7. Sau khi tôi đã xuất viện ở Sài Gòn về, lúc bây giờ bệnh rất là nặng, cô nghe tin bị đau nặng, thế là cô từ Sài Gòn cô ra cô thăm tôi. Thì hôm đấy để chuẩn bị cái chuyến thăm ấy là cô nhờ một người khác liên lạc với tôi, bảo là người khác đó sẽ ghé thăm tôi. Đấy, chứ cô không nói là cô rất là kín đến mức độ như thế, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt. Bởi vì ở cái khung trời Việt Nam này nó cũng chật lắm. Và ở Việt Nam, ví dụ cái biên chế của công an thì có tỉnh có vài ngàn người thôi, nhưng mà tai mắt của công an thì nhiều lắm. Họ hăm dọa này kia thứ thì có khi trong gia đình còn làm gián điệp cho công an để theo dõi người thân của mình. Cho nên cái việc cô trốn mà không thoát là cái chuyện tất nhiên.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, được biết rằng cô Phạm Đoan Trang đã lẩn trốn tại Việt Nam trong 3 năm liên tiếp và cô đã dự định những trường hợp bị bắt. Thì thưa anh, trong 3 năm trời giữa vòng vây của công an như vậy, chắc chắn rằng công an họ biết tung tích của Phạm Đoan Trang nhưng mà họ chưa ra tay. Thưa anh, lý do gì Đoan Trang lại bắt vào lúc này? Có phải vì báo cáo Đồng Tâm hay là đánh lạc hướng cái chuyện Đồng Tâm và tức là trước cái thềm đại hội thứ 13 của đảng không anh?
Vâng, cái việc mà bắt Đoan Trang vào lúc này, lý do tại sao thì chúng ta chỉ có thể suy đoán chứ cũng không thể nào mà biết chắc chắn được. Thì là những người chủ trương, ví dụ như ông Tô Lâm ấy, thì ông mới biết được. Hỏi ông Tô Lâm chứ còn hỏi tôi thì tôi không chịu đoán thôi. Và tôi nghĩ rằng dư luận người ta đưa ra mấy cái lý do. Cái thứ nhất là sắp đại hội đảng lần thứ 13. Thì đúng là theo quy luật ấy, thì gần đại hội đảng là những cái cuộc bắt bớ là tăng cường rất là nhiều. Và họ có một cái quan điểm rất là buồn cười. Đấy là lập thành tích dâng lên đại hội đảng. Mặc dù đối với những người đấu tranh ôn hòa và bền bỉ như cô Đoan Trang thì lúc này chả phải là cái lý do để bị bắt. Thế thì nói chuyện đại hội đảng là như thế. Thế còn cái báo cáo Đồng Tâm thì theo tôi nghiêng về cái khả năng ấy nhiều hơn. Sau khi xảy ra cái vụ Đồng Tâm ấy, thì Bộ Công an chủ trương là rất là khắt khe, gay gắt với những ai mà lên tiếng về Đồng Tâm. Nếu cụ thể như là trước Đoan Trang thì gia đình của bà Cấn Thị Thêu ở ngoài Dương Nội đó là những người mà đưa thông tin ra nóng nhất trong lúc cái vụ Đồng Tâm vừa mới xảy ra xong, thì là lập tức mấy người trong gia đình của Cấn Thị Thêu đã truyền những cái thông tin đấy ra ngoài xã hội để cho các chính phủ nước ngoài biết, các cơ quan ngoại giao của các nước tại Hà Nội đã biết những thông tin đó. Và những cái đó làm cho Bộ Công an rất là tức tối. Và vừa rồi họ đã trả thù bằng cách là họ bắt luôn cả chị Cấn Thị Thêu lẫn cả hai người con trai. Và gia đình bị bắt một lúc ba người. Đấy là một hình thức coi như là dằn mặt những ai đụng chạm đến chuyện Đồng Tâm. Thế thì bây giờ đợi cô Đoan Trang với anh Jimmy Nguyễn ở bên Mỹ đã hoàn tất cái báo cáo Đồng Tâm cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh rất là chu đáo để cung cấp cho công chúng ở trên mạng cách công khai. Thì rõ ràng đấy là, theo tôi nghĩ là đối với Bộ Công an đó là giọt nước tràn ly. Họ buộc lòng họ phải làm ngay tức khắc để mà dằn mặt những người khác.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Có lẽ là cái lý do đó là lý do chính trong việc bắt Đoan Trang. Và thưa anh, sau khi cô Đoan Trang bị bắt thì các giới chức ở nước ngoài, chẳng hạn như là Bộ Ngoại giao Mỹ, Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam, dân biểu Mỹ và đặc biệt là dân biểu Úc, chúng tôi có một ông là Chris Hay, là ông đi sát với người Việt rất nhiều. Ông cũng gửi thư lên chính phủ Việt Nam để phản đối việc bắt giữ Phạm Đoan Trang. Nhưng mà tại sao trong quốc nội lại không thấy phản ứng gì hết thưa anh? Thường thường các nhóm xã hội dân sự hay lên tiếng, có phải vì họ bị chặn ở trên trang mạng hay sao, hay là do luật an ninh mạng mà không thấy những người nào được lên tiếng hết thưa anh?
Xin lỗi, thì đối với phong trào xã hội dân sự thì tôi thấy cá nhân thì rất nhiều người lên tiếng, trong đó có cả tôi nữa, anh Quang Nga rồi thì nhà văn Đoàn Bảo Châu, hoặc là rất nhiều người. Vừa rồi mới hôm qua hôm kia gì đây tôi thấy có một cái bài khá dài mà rất là hay của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh. Chị này là giảng viên đại học, đã từng dạy đại học ngoại thương và dạy chính Đoan Trang. Tôi là học đại học ngoại thương khóa 5 phiên dịch, tức là khóa 15, thì Đoan Trang là khóa 35, tức là sau tôi 20 khóa. Thì cái chị mà tiến sĩ giảng viên đại học ngoại thương ấy, chị có biết ngay từ đầu ấy, khi mà gặp người khác thì Đoan Trang giới thiệu chị là giáo viên của Đoan Trang, nhưng mà chị tự thú rằng là chị thấy là không xứng đáng, mình không xứng đáng là giáo viên, bởi vì Đoan Trang có cái tầm rất là hay. Đấy, thế thì cái bài viết của chị cho biết cái quá trình suốt từ đầu tới cuối vì sao mà Đoan Trang dẫn đến con đường đấu tranh. Từ một cô bé chỉ có năng khiếu làm báo, học ngoại thương nhưng mà thích làm báo. Đấy, thì khi ra trường thì được không làm ngoại thương xuất nhập khẩu. Đấy là con đường dễ nhất để kiếm tiền. Mà lại lăn mình vào làm báo, tức là cái tờ báo VN Express, là cái tờ mà được đông bạn đọc ở trên online nhất ở Việt Nam lúc đấy. Nhận cô ấy làm phóng viên. Sau đó cô về Việt Nam Net, cũng là một tờ báo cũng danh tiếng. Sau đó về Pháp Luật Thành Phố, Thành phố Hồ Chí Minh, là cô còn đăng bài trên các cái báo lớn như báo Tuổi Trẻ vân vân. Cô có năng khiếu làm báo và cô chỉ phản ánh những cái thực tế của xã hội Việt Nam thôi. Thế nhưng mà từ cái chuyện là 6.700 cây xanh của Hà Nội bị ông Nguyễn Thế Thảo chủ tịch ông ra lệnh chặt, những người dân Hà Nội rất là phẫn uất trước cái quyết định vô lý đó, bởi vì Hà Nội đã thiếu cây xanh mà lại chặt ào ạt như thế thì nắng lắm, mà đúng thật là rất nắng, đang nóng vào mùa hè thì không ai chịu nổi. Thế thì người dân Hà Nội xuống đường biểu tình để phản đối cái chủ trương đó. hoàn toàn không có gì là chính trị cả. Cô ấy tham gia vào cái phong trào đó, thế mà bị đàn áp một cách dã man, đánh đập vân vân, cho nên là càng ngày cô càng nhận thức được cái bản chất của cái chế độ như nó độc tài phát xít như thế nào, cái thái độ của cô càng ngày càng kiên quyết hơn, và bắt đầu từ đó thì bắt đầu cô mới chuyển hướng sang cái chuyện đấu tranh về mặt chính trị ôn hòa, đòi tự do dân chủ và những cái quyền cơ bản của công dân, trong đó có quyền biểu tình, quyền xuất bản, quyền lập hội, quyền tự do ngôn luận đấy. Và trong mấy năm vừa rồi thì cô có tham gia làm cái tạp chí luật khoa, rồi thì xuất bản một số cái sách cô viết và để cho xuất bản. Tất nhiên xuất bản ở Việt Nam đấy là xuất bản lậu, nhà nước Việt Nam không bao giờ cấp phép cho những cái tác phẩm dạy cho người dân biết thế nào cái quyền của mình đấy. So với lại cái quyền đó là cái quyền rất là phổ thông, rất là cơ bản và thiêng liêng của mọi người dân, công dân ở trên toàn thế giới, nhưng ở Việt Nam nó không có. Thì cô giới thiệu cho người Việt Nam biết mình thiệt thòi cái gì, đáng nhẽ mình phải có những cái quyền gì. Và chính phủ Việt Nam cũng đã từng ký kết tham gia phê chuẩn các cái hiệp ước quốc tế nói là những cái quyền công dân, ví dụ như là cái công ước của Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự và chính trị chẳng hạn. Thế nhưng mà họ ký là một đằng nhau họ không làm đấy. Thì những cái sách của Đoan Trang xuất bản với cái mục tiêu là khai sáng cho người dân, rất là ôn hòa, rất là tử tế, rất là tốt. Thế nhưng mà đấy, những việc làm đó nó gây gai trước mắt của nhà cầm quyền độc tài, cho nên họ thù ghét cái đó, mà đã từng phá cái nhà xuất bản tự do. Cái người đi giao sách còn bị công an lên lùng bắt gắt gao, ảnh hưởng cả gia đình. Chứ đừng nói là những người chủ sướng như là cô Đoan Trang và một số người khác. Những cái đó là lý do để cùng theo dõi được, bắt bằng được.
Dạ vâng, anh vừa nói Việt Nam có nhiều luật cả, ngay cả hiến pháp, nếu như mà không bao giờ sẽ tuân thủ để cho người dân có cái quyền. Chẳng hạn như là đã ký hiệp ước về chống tra tấn, nhưng mà các bị cáo ra trước tòa của vụ Đồng Tâm đều khai rằng bị đánh suốt một thời gian rất dài. Thì chuyện đó thì đúng như là anh nói là Việt Nam có luật nhưng mà không bao giờ xài luật. Thì thưa anh, có nghe nói rằng anh đã dò hỏi tin tức của bà mẹ của Phạm Đoan Trang, thì cái việc đó như thế nào, anh có thể chia sẻ cho quý thính giả chúng tôi được biết không ạ?
Đó, xin lỗi là đến giờ phút này tôi cũng chưa thể liên lạc được, bởi vì qua một số người khác, nhất là luật sư Đặng Đình Mạnh. Thế thì tôi chỉ biết là luật sư Mạnh có cho biết từ cái hôm mà Đoan Trang bị bắt xong, thì tôi có điện cho luật sư Mạnh là luật sư Mạnh có tham gia cãi cho Đoan Trang không, thì anh xác nhận với tôi là có, anh ấy sống ở Sài Gòn. Thế nhưng mà cái vụ án của Đoan Trang là do công an Hà Nội làm, thì hiện nay đã di lý, sau khi bắt ở Sài Gòn thì di lý về Hà Nội giam ở nhà giam số 1 Hỏa Lò. Thế đừng hơi bất tiện, tôi mới hỏi là nhưng mà Hà Nội đã có luật sư nào tham gia chưa, thì anh nói với tôi là chưa. Có nghĩa là đến giờ phút này chỉ có mỗi luật sư Đặng Đình Mạnh là tham gia bào chữa cho Đoan Trang, và luật sư Mạnh mới gửi đơn thôi, chứ còn chưa biết có được chấp nhận hay không và bao giờ mới được tiếp cận với lại nghi can là Phạm Đoan Trang. Luật Việt Nam thì nó có quy định cả, nhưng mà đấy, nói là họ không dùng luật thì cũng không đúng, nhưng họ dùng nửa vời, thích thì dùng đến đâu thì do nhà cầm quyền, đặc biệt là công an, họ thích thì họ làm, không thích thì thôi. Chứ còn cũng có luật chứ không phải, luật thì nhiều và áp dụng theo luật cũng có, nhưng mà không phải trường hợp nào cũng theo luật, mà gặp những cái trường hợp tương đối nhạy cảm như thế này là luật là chả là cái gì cả. Này thì trường hợp của Đoan Trang là như thế. Và cái tin mà mới nhất mà tôi nhận được đáng mừng, bởi vì chúng tôi rất lo khi mà Đoan Trang bị bắt là chỗ này này. Cô bị công an đánh cách đây mấy năm, bẻ hai cái đầu gối mà phải qua mẫu thuật, đại phẫu thuật rất là nặng nề. Thế thì hôm cô ra thăm tôi thì nói thật là lúc đấy là cô không cần phải đi lại nữa, nhưng mà đi lại cũng khó khăn, nhúc nhích khó khăn, đứng lên ngồi xuống khó khăn. Thì các bạn thân của cô nói cho tôi biết rằng là cô ấy đứng lên ngồi xuống khó khăn lắm, và đặc biệt là đi cầu á, thì phải sử dụng cái xí bẹt, tức là ngồi bẹt ở trên cái hố xí cao á, hố xí máy có nước ấy, có bồn nước phía sau ấy, thì được. Chứ còn nếu mà cái xí xổm, tức là xây sát mặt đất ấy, theo kiểu ngày xưa những cái thời mà kinh tế nó còn khó khăn thì vẫn còn cái hệ thống xí đó, thì cô không ngồi được, không thể dùng cái hố xí đó được. Mà trại giam này chỉ có cái hố xí đó thôi. Tôi có hiến kế là từ cái chỗ là trong nhà cũng đã từng làm rồi, tức là mua cái ghế nhựa, ghế bàn nhựa thấp thấp ấy, rồi là khoét cái mặt ghế thì cô có thể ngồi ở đấy, và bên dưới mình để một cái bồ cỡ lớn thì cô sử dụng. Tôi có nói với anh chị em ở ngoài Hà Nội là khi nào mà mẹ của cô được đi thăm, nếu được đi thăm thì cố gắng mang cái đó vào. Có thể nhà giam người ta không nhận, nhưng mà cũng có thể người ta nhận, nếu mà nếu mà gặp những trường hợp họ linh hoạt, họ thấy không cái gì nguy hiểm lắm, họ nhận cho thì nó thuận lợi cho cô. Nhưng mà tôi đến hôm nay tôi muốn liên lạc để hỏi là có đưa được cái đó vào không thì chưa liên lạc được. Nhưng mà qua thông tin truyền thông thì biết rằng là gia đình, tức là bà mà mẹ đã đến trại giam rồi, và họ cũng thừa nhận là giam ở đấy, và họ nhận là một số cái đồ tiếp tế như quần áo, rồi tiền bạc, vật dụng gì đấy, để cho tiếp cho bà mẹ tiếp tế cho Đoan Trang. Bởi hôm nay Đoan Trang bị bắt bất ngờ trong đêm mà 23:30 ra đi, chỉ với một bộ quần áo trên người mặc thôi, thiếu thốn đủ mọi thứ. Thì đấy cũng là một cái điều coi như đáng mừng, tức là ít nhất là gia đình cũng đã tiếp tế được, biết được Đoan Trang ở chỗ nào, và bà cũng đã tiếp tế gửi đồ được. Còn tôi vẫn băn khoăn chuyện cái ghế, chưa thể liên lạc với bà mẹ để mà hỏi cho nó biết được có đưa được cái ghế vào hay không. Cái đó là cái vật dụng rất cần, tối cần thiết cho đoàn trang lúc này.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Có ý nghĩa như vậy. Ở nước ngoài như Úc ở đây thì có những cái ghế mà họ có khoét sẵn là cho những người cao niên đó thưa anh. Và chuyện đó cũng bình thường, chứ không có gì gọi là đặc biệt cả. Được biết rằng luật sư Đặng Đình Mạnh cũng nói với Đài Á Châu Tự Do là tiền bạc gửi vào nhưng mà phải sau điều tra họ cho mới cho nhận, đã chỉ nhận được những cái vật dụng thôi. Dạ vâng, thưa anh, đến giờ này cũng chưa ai biết cái vụ Đoan Trang sẽ như thế nào. Thì thưa anh, với một nhà báo như anh có kinh nghiệm nhiều về những vụ bắt giữ như thế này, thì dự trù trong thời gian tới có lẽ là phải sau 4 tháng thì công an mới có cho luật sư gặp mặt để bàn về vấn đề hồ sơ để bị hộ bào chữa cho Đoan Trang, phải không ạ?
Theo luật của Việt Nam thì không nhất thiết là 4 tháng. Bây giờ họ khởi tố, họ tuyên bố là sẽ điều tra trong vòng 4 tháng chẳng hạn, thì họ có quyền nghĩa là gia hạn 3 lần, tối đa là 3 lần. Như vậy là ta cứ nhân cái 4 tháng lên 4 lần, tổng số lần đầu gia hạn thêm 3 lần nữa thành 16 tháng, ví dụ như thế. Cho nên là không nhất thiết là 4 tháng. Và theo luật Việt Nam là kết thúc điều tra với những cái vụ án mà họ cho là liên quan đến an ninh quốc gia như thế này là kết thúc quá trình điều tra, thì luật sư mới được tiếp cận với lại nghi can. Nên là rất là khó biết cái thời gian. Nhưng mà tôi tin rằng là Đoan Trang là một nhà báo, một nhà hoạt động đấu tranh nhân quyền nổi tiếng, bảo lại hàng đầu của Việt Nam và thế giới cũng biết tiếng. Các sứ quán, các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các bộ ngoại giao của nước ngoài cũng đã biết đến cái danh tiếng, cái quá trình hoạt động của Đoan Trang rất là nổi tiếng. Đặc biệt cái thời gian cố qua Mỹ và cố điều trần trước quốc hội, để sau đó thì có những cái gợi ý để cố ở lại. Nhưng mà cô quyết tâm cố về đấu tranh cho dân cho nước, và cô đã tuyên bố trong một cái bản gần như là chúc thư cô gửi lại. Nếu cô bị bắt thì cũng nói thẳng cho mọi người biết là cái mục tiêu đấu tranh của cô không phải tự do cho bản thân cô mà là cho cả dân tộc rất là lớn như thế. Đó là một người phụ nữ tuy tưởng tuổi chưa lớn lắm. Năm nay thì mới có, cô sinh năm 78, tức là mới có 42 tuổi. Nhưng mà ý chí phải, tôi nghĩ là cũng tương đương với các lãnh tụ chính trị trên thế giới mà nổi tiếng ấy. Đấy là một cái ngọn cờ đấu tranh rất là lớn, rất là tiêu biểu của thế hệ trẻ của Việt Nam. Thế thì việc cô bị bắt là các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các bộ ngoại giao và một số chính phủ nước ngoài lập tức phản ứng ngay. Các tổ chức nhân đạo trên thế giới, nhằm người nghề nghiệp như là phóng viên không biên giới, rồi thì tổ chức theo dõi nhân quyền vân vân, và chính phủ Mỹ, bộ ngoại giao Mỹ, rồi là cả chính phủ tiếp khách nữa, Séc đã lên tiếng, và Liên minh châu Âu cũng đã có lên tiếng. Thì những cái đó so với sức ép như thế thì chưa biết rằng là Bộ Công an và chính phủ Việt Nam sẽ xử lý trường hợp cô Đoan Trang như thế nào. Sớm hay muộn sẽ đưa ra xét xử.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Mọi chuyện còn phía trước. Và với một nhà báo tranh đấu cho tự do nhân quyền như Đoan Trang thì có thể nói rằng mọi người đều ngưỡng phục, mặc dù cô trẻ tuổi, và có lẽ là chỉ biết cầu nguyện cho cô được khỏe mạnh thôi. Yeah.
Bổ sung thêm là Đoan Trang không chỉ là một người có ý chí mà là một người tranh đấu mà có cái kiến thức rất là rộng, rất chắc. Đấy, và cô ấy làm việc một cách có hiệu quả. Đấy, trước đây thì cô cũng tham gia những cái việc bề nổi như là biểu tình dưới xuống đường đấy, nhưng mà sau này cô biết được cái năng khiếu của cô ấy là viết lách, và cô chuyển hướng âm thầm vào cái hoạt động đó, xuất bản, viết và xuất bản, khai dân trí.
Vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.